Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều 31 tháng 10 tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 18, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bắc Giang nằm trong top 10 tỉnh thành có đàn vật nuôi lớn nhất cả nước. Công an Việt Yên làm rõ nhóm 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 31 tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 18, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải điều hành kỳ họp. Cùng dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp bất thường này tiến hành một số nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hải yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong việc lựa chọn đại biểu giữ chức vụ quan trọng. Với 79 phiếu tín nhiệm, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp đã nhất trí bầu đồng chí Dương Văn Thái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Văn Thái sinh năm 1970, là cử nhân chuyên ngành tài chính tín dụng, tiến sĩ kinh tế. Trước khi được bầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17-18. Mới đây, đồng chí được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và khẳng định đây là niềm vinh dự cũng như trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri tin tưởng giao phó. Đồng chí nhấn mạnh sẽ trân trọng kế thừa phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đem hết khả năng trí tuệ, tâm huyết, chung sức đồng lòng cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang dẫn đầu về phát triển kinh tế vùng trung du miền núi phía Bắc và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước. Đồng chí Dương Văn Thái mong muốn các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong tỉnh thể hiện quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, chung tay xây dựng chính quyền vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trước đó tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Linh, miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Văn hóa xã hội đối với bà Lê Thị Huyền, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Đăng, nguyên Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do nghỉ hưu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Tô Ân Sô, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do điều chuyển công tác. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Phú, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Sáng 31 tháng 10, Ban tổ chức các hội thi cuộc thi sáng tạo khoa học tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ tổng kết và tôn vinh tài năng sáng tạo khoa học tỉnh Bắc Giang năm 2019. Đến dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các tác giả đã có hơn 2.000 mô hình sản phẩm và 126 giải pháp tham gia dự thi. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn vinh 143 tác giả, đồng tác giả của 79 mô hình sản phẩm, giải pháp đoạt giải cuộc thi Hội thi Sáng tạo khoa học năm 2019, trong đó có 7 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 37 giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã biểu dương và chúc mừng thành tích của các tập thể cá nhân trong quá trình tổ chức tham gia các hội thi cuộc thi. Đồng chí nhấn mạnh, đây thực sự là một sân chơi bổ ích, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, góp phần tích cực vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đồng chí mong muốn chính quyền và các ngành đoàn thể cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các hoạt động khoa học công nghệ và các cuộc thi hội thi liên quan đến lĩnh vực này. Tại buổi lễ tôn vinh, Ban tổ chức đã phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020-2021 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 16 năm 2020.
Sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tại quỹ đất ở trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Giai đoạn 2015-2019, huyện Hiệp Hòa triển khai 57 dự án với tổng mức đầu tư trên 419 tỷ đồng, tổng diện tích trên 83 ha. Có 941 lô trên tổng số hơn 3.000 lô đã được bán đấu giá với số tiền thu trên 523 tỷ đồng. Tính từ năm 2015 đến nay, huyện Hiệp Hòa đã thực hiện lựa chọn 3 dự án khu dân cư đô thị theo hình thức chỉ định thầu với 3 nhà đầu tư. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra những tồn tại của những dự án trên địa bàn như chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch tổng thể thiếu đồng bộ, thủ tục hồ sơ về đấu thầu, tư vấn chưa chặt chẽ, một số hạng mục chưa theo đúng thiết kế, năng lực tư vấn, nhà thầu còn hạn chế. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh chỉ đạo huyện Hiệp Hòa cần quan tâm, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn giám sát đã nêu, tiến hành rà soát các dự án đã đang triển khai để đưa ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư với cơ quan chuyên môn các địa phương.
Ngày 31 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Năm 2019, Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh tuyển chọn 2.600 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đã thực hiện và hoàn thành 100% theo chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các quy trình thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự và xét duyệt chính trị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót. Theo kế hoạch năm 2020, Chính phủ giao cho tỉnh tuyển chọn 2.650 công dân nhập ngũ, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn yêu cầu các ngành đơn vị phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, nhất là ở khâu nắm thực lực, khám và phúc tra sức khỏe thanh niên. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ gia đình quân nhân đang nhập ngũ gặp khó khăn để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp tiến hành rà soát thực lực, nắm chắc số lượng thanh niên trong diện gọi nhập ngũ nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Bắc Giang là tỉnh có đàn vật nuôi khá phong phú, đa dạng về chủng loại. Số lượng vật nuôi luôn nằm trong top 10 tỉnh thành có đàn vật nuôi lớn nhất cả nước. Theo số liệu báo cáo mới đây của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tháng 9 năm nay, toàn tỉnh đàn trâu giữ ổn định là trên 46.000 con, đàn bò tăng lên gần 143.000 con, đàn dê 30.000 con, đàn lợn 752.000 con và đàn gia cầm 18,8 triệu con. Tổng giá trị tính theo giá hiện hành đạt 8.500 tỷ đồng. Đáng ghi nhận là phương thức chăn nuôi có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, tăng mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn, áp dụng quy trình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp, chăn nuôi an toàn sinh học.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm gần đây, huyện Yên Thế vẫn thường xuyên duy trì đàn gia cầm có quy mô lớn từ 4 đến 4,5 triệu con và xuất chuồng hàng năm khoảng 14 triệu con. Sản phẩm gà đồi Yên Thế hiện là một trong 5 sản phẩm của tỉnh Bắc Giang đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt tiêu chí 5 sao, tức là sản phẩm mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, những khó khăn về nguồn giống đang trở thành một trở ngại để địa phương này duy trì được chất lượng đàn gia cầm. Và thời gian gần đây, huyện Yên Thế đang từng bước tháo gỡ trở ngại này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hơn một năm trước, gia đình ông Nguyễn Văn Thao, thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ đã mua trứng của các hộ chăn nuôi và thực hiện ấp nở, cung cấp giống phục vụ nhu cầu chăn nuôi trên địa bàn. Tuy nhiên, cách làm này khiến cho chất lượng nguồn giống thiếu ổn định, không đồng đều. Hạn chế đã được khắc phục khi ông mạnh dạn đầu tư đàn gà bố mẹ để sản xuất gà giống thương phẩm. Với 2.000 gà bố mẹ, trong đó có khoảng 1.000 gà đẻ trứng, mỗi tháng gia đình ông Thao xuất bán ra thị trường hơn 1 vạn gà giống. Ông Thao chia sẻ.
Dân nuôi thì dân ta nuôi theo cái kiểu thủ công. Cái chuồng trại nó không bảo đảm, nhất là vấn đề là chống lóng, là mùa lóng là con gà bị lóng, là người sinh bệnh. Quả trứng rất kém, nên tôi mới quyết định chuyển sang làm cái chuồng kín, nuôi gà trên lồng, nuôi theo cái hướng thụ tinh nhân tạo thì thấy hiệu quả nó cao hơn nhiều. Trên một tháng thì cái bình quân là tầm 1 vạn con, cung cấp cho thị trường 1 vạn con.
Với hai giống chủ lực là mía lai và gà ri rai, huyện Yên Thế thường xuyên duy trì đàn gà từ 4 đến 4,5 triệu con. Hàng năm xuất bán hơn 14 triệu con gà với sản lượng thịt xuất chuồng 20.000 tấn. Nhu cầu về giống gà của địa phương rất lớn. Tuy nhiên, ngoài hai giống gà chủ lực của địa phương, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn đã phải nhập các giống khác từ tỉnh ngoài. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân tích thêm về vấn đề này.
Ngoài về mặt công tác giống, thì ngoài những cái giống nhập ngoại có năng suất cao, thì những cái giống nội, những cái giống nguồn gen của bản địa rất là quý. Và đây những cái sản phẩm của gà đồi Yên Thế hay là gà đồi của Bắc Giang hay một số những tỉnh, thì đây là cái mà lai tạo giữa các cái giống nhập ngoại với những cái giống nội có cái gen rất quý. Đấy, để đưa ra được cái gà đồi có một cái thương hiệu về mặt chất lượng.
Còn ông Nguyễn Quý Khiêm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi cho rằng.
Với cái chỉ đạo định hướng của Bộ là nâng cao cái sản xuất đàn gia cầm, đặc biệt là đối với lợi thế của Yên Thế, thì chúng ta vẫn phát triển cái đàn gà để mang tính chất là thương hiệu, có những cái đề tài nghiên cứu để làm sao mà cái thứ nhất là nâng cao cái năng suất, chất lượng một số cái giống hiện có như là giống gà Jinai, giống gà Miến Ai để có cái lợi thế về mặt mà cạnh tranh.
Hiện nay huyện Yên Thế đã thu hút được doanh nghiệp đầu tư trung tâm gà giống gốc, nhưng việc cấp giống mới chỉ dừng lại ở nội bộ của doanh nghiệp này. Việc nghiên cứu sản xuất gà giống, chủ động nguồn giống tại địa phương mới chỉ nằm ở định hướng. Ông Bạch Trọng Tọa, giám đốc trung tâm gà giống gốc Dabaco cho biết,
dự kiến tiếp tục đầu tư đến năm 2020 sẽ đầu tư làm một trại gà bố mẹ bao khoảng 100.000 con. 100.000 con để nhằm đáp ứng được cái nhu cầu cho ngành chăn nuôi cho toàn quốc nói chung và huyện Yên Thế nói riêng, tạo ra được một giống gà có ưu thế nái tốt và cho chất lượng thịt thơm ngon, bộ mạ đẹp.
Trong nhiều năm qua, thương hiệu gà đồi Yên Thế đã được khẳng định. Nhãn hiệu gà đồi Yên Thế cũng được bảo hộ sở hữu công nghiệp tại ba nước là Lào, Trung Quốc và Singapore. Doanh thu từ con gà đem lại hơn 1.500 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi. Nếu những hạn chế về nguồn giống được tháo gỡ, sản phẩm gà đồi Yên Thế có thể sẽ tiến xa hơn và chắc chắn đem lại doanh thu lớn hơn như hiện nay. Sáng ngày 31 tháng 10 tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học đánh giá ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây ba kích tím dưới tán rừng tại huyện Sơn Động. Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây ba kích tím dưới tán rừng huyện Sơn Động được triển khai trên tổng diện tích 5 ha cây ba kích trồng bằng hòm với 10 hộ tham gia. Sau 3 năm thực hiện dự án cho thấy cây ba kích tím thích nghi với điều kiện đất đai khí hậu tại địa phương, sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Đây là cây dược liệu có giá trị, do vậy người dân địa phương có thể mở rộng diện tích trồng và phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao hiệu quả dự án, mong muốn địa phương nghiên cứu xây dựng vùng trồng tập trung cây ba kích, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung vùng trồng ba kích để hưởng các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Nhân dịp này, huyện Sơn Động đã công bố trao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và ra mắt hội đồng quản trị hợp tác xã ba kích tím Tây Yên Tử.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn. Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Ngọc Thứ sinh năm 1994 và Nguyễn Văn Hoàn sinh năm 1989, cùng trú tại thôn Thần Trúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Trước đó, chiều 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên nhận được đơn của một nữ sinh trình báo về việc khi đang điều khiển xe máy điện thì bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy, áp sát rồi cướp giật một điện thoại di động Samsung A30 trị giá khoảng 5 triệu đồng. Quá trình điều tra khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thứ và Hoàn. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận cả hai đều nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, chúng đã chở nhau đi xe máy lòng vòng trên các tuyến đường. Khi phát hiện thấy phụ nữ đi xe máy để điện thoại ở túi quần sau, Hoàn sẽ lái xe áp sát để Thứ cướp giật. Tính từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã thực hiện được 5 vụ cướp giật trên địa bàn.
Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm 80%. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm 78%. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm 78%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.